Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cũng đã học kỹ rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái nghĩa lý mà nó sâu sắc. Hôm nay chúng ta bước qua cái chương trí tuệ ở trong cái quyển Vào Hạnh Bồ Tát. Khi quán xét kỹ thì thấy chúng sanh chỉ như quyển, như mộng, như cây chuối, nên niết bàn với không niết bàn thực chất không khác nhau. Trong không có gì để được và có gì để mất? Ai là người kính lễ tôi hay phỉ báng tôi? Vậy nên trong không làm gì có được và mất? Ai là người cung kính ta, ai là người khinh miệt ta? Đau khổ và hạnh phúc phát xuất từ đâu? Có gì để vui, có gì để lo buồn? Trong bản chất tối hậu, ai là người tham ái và có gì để tham ái? Xét kỹ trên nhân thế ai sắp đi khỏi cuộc đời này, ai đã sanh ra và ai sẽ sanh ra, bằng hữu thân quyến thực chất là gì? Hỡi người đi tìm sự thật, xin hãy cùng tôi nhận chân rằng vạn sự như hư không. Những người đi tìm hạnh phúc do đấu tranh mà sinh ra những vui buồn tán loạn. Hôm nay là chúng ta bước vào cái nghĩa lý sâu sắc của đạo Phật. Thì quý vị biết Đức Thế Tôn của chúng ta giảng pháp 49 năm, hơn 300 pháp hội. 49 năm đó thì hết là 20 mấy năm Đức Phật nói về Bát Nhã. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, tức là 22 năm Đức Phật nói về kinh Bát Nhã. 22 năm đó là nói 700-800 quyển kinh Bát Nhã. Bây giờ nếu quý vị để ý thì sẽ thấy cái bộ kinh Đại Bát Nhã là 600 quyển của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Nghiêm có dịch. Quý vị thấy cái bìa đen đen mà chữ mạ vàng đó rất là dày. Đó là cái bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Còn những cái quyển nhỏ nhỏ nữa đó là cộng lại là trên 700 quyển kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã đó mà mỗi đêm chúng ta hằng tụng cái bài tâm kinh, có ai không thuộc không? Mới đầu vô là sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì chúng ta đọc thì nghe cái âm điệu nó hay, mình thuộc, mình nhớ. Nhưng mà quan trọng là mình hiểu cái nghĩa lý để đem ra để ứng dụng. Trước đây Văn Thành đã có nói cái đại cương, cái nghĩa lý căn bản của cái bộ tâm kinh. Thì trong đó có một cái buổi nói chuyện gọi là thấy không hết khổ. Có ai còn nhớ không? Im re hết trơn. Thấy không hết khổ. Thấy không ở đây á là mình thấu hiểu được mọi sự vật là không có thật, thì lúc đó mình hết khổ. Còn nếu thấy có thì sao? Thấy có thì có hết khổ không? Thấy có thì đau, phải không? Phiền muộn, ưu sầu đủ thứ hết. Cho nên thấy không thì hết khổ. Mà thấy không ở đây á là không phải kêu mình nhìn vào cái bình hoa này mà mình nói rằng hoa đó là không, tôi không thấy, nó là không. Không phải vậy. Không phải là chối bỏ cái sự vật ở trước mắt, mà là nhìn thấu được cái bản chất của sự vật. Mà cái chữ không của đạo Phật á là không thật, không có thiệt. Chứ không phải không là không có. Chữ không là không có thật. Cái bản chất cốt lõi trong nó không có. Giờ quý vị nhìn lên một cái bông hoa này, quý vị chỉ ra thử coi trong cái đó hoa này cái nào là chính yếu nhất để tạo thành cái bông hoa. Cái nào là chính yếu nhất, một mình nó thôi tạo thành bông hoa. Tìm một cái thì không có, phải không? Nhưng mà nhiều cánh, rồi có nhụy, phải không? Rồi có thân, có cành, rồi thậm chí phải có cây, có lá, có rễ, vân vân mới thành hoa. Thì như vậy là cái bản chất thật sự của nó không có.
mà nhiều thứ kết hợp lại thành. Bây giờ đó qua vậy thân của mình, và quý vị chỉ ra một cái một duy nhất ấy, là mình, quý vị chỉ ra giùm coi có không. Ủa sao mình nói mình mà sao giờ tôi, thấy không, mình mà giờ sao giờ hỏi giờ mình là cái gì, lúc đó mình nói không. Cái mình thật sự một cái một thôi, thiệt là mình á, chỉ ra được không? Cũng nhiều thứ hợp lại, phải không? Phải dai mượn liên tục á, mình thành nhắc hoài. Thì như vậy chữ không của đạo Phật đó không có thiệt. Dai mượn nương dựa nhiều thứ kết hợp lại thành. Chỉ cần cái mượn nó trục chặt cái chết liền tức khắc à. Cái mượn gì nó trục chặt là chết liền. Mượn gì? À, chỉ cần mượn vô, phải không? Trả ra mượn lại không được, rồi xong. Đó, thì như vậy cái sự sống của mình là trong cái sự dai mượn, từng giây từng phút từng hơi thở, rất là đơn giản, không có cái bản chất thật sự. Chính vì thế đó mà chúng ta mới quán xét rõ mọi việc ở thế gian không có thật, không có bản chất. Mà hồi xưa mình không học đạo là mình thấy có, thiệt, đẹp, bền, phải không? Chắc, mãi mãi, còn hoài. Còn bây giờ quý vị thấy thì sao? Thấy thì sao? Bắt đầu thấy được cái sự mong manh, phải không? Dần dần thấy được cái tạm bợ, rồi từ từ thấy được cái sự biến đổi vô thường. Đó là một phần mình đã sanh khởi lên cái trí huệ bát nhã. Nó có một phần nào rồi, sanh khởi lên rồi. Đó, cho nên giờ nói khi quán xét kỹ thì thấy chúng sanh chỉ như quyển, như mộng, như cây chuối. Nếu mình xét kỹ á, thì từ cái bản thân của mình cho tới mọi người giống như quyển. Như quyển á, là cái trò ảo thuật. Cái ông mình đi xem xiếc á, hay là mình xem trên TV những cái chương trình mà giải trí nước ngoài đó, là ông cầm ở trong tay ông cục bông gòn hay cái khăn gì đó, rồi ông vũ 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 cái nó ra cái gì, ra chim bồ câu, phải không? Đó, thì quý vị thấy không, mà chim bồ câu đó có thiệt không? Phải mà ông vũ cái khăn mà ra chim bồ câu thiệt không? Đâu phải. Cái đó chỉ là một cái thuật, chỉ là cái trò nhanh khéo tay rồi làm, rồi mình thấy mình tưởng đâu thiệt, chứ nó không có. Chứ nếu mà ông vũ vậy thiệt thì thôi ông khỏi cần đi xiết gì nhiều hết trơn á, phải không? Có nhiều người vũ vũ ra hồi ra vàng với tiền nữa chứ, có chuyện đó không, phải không? Cầm tờ giấy cái vũ vũ hồi cái ra tiền. Mà nếu ông vũ được vậy thì ông khỏi cần đi xiết, phải không? Có vậy thấy chưa? Thì như vậy đó, quyển tức là ảo thuật, là trò ảo thuật, là trò xiết thôi. Rồi mình thấy cái ông đó, mình thấy ổng ảo thuật, nhưng mà mình có ảo thuật không? Có ảo thuật không? Đang vui vẻ, tươi tắn nghĩa về tới nhà, mới bước vô cửa, từ ở trong nhà bung ra một cái câu nói gì đó, phải không? Câu nói gì đó mà nóng, câu nói gì đó mà nặng nề, chê trách hay là gì đó thô tục hay gì đó, thì lúc đó là sao? Cái mặt tươi tắn nãy thì sao? Nhăn nhó lên, phải không? Tức giận la lối lên, có gì thấy không? Rồi xong cái hội vô, thôi xin lỗi nghe, để mời đi nhà hàng ăn, có gì thấy chưa? Rồi lúc đó là sao? Tươi tắn trở lại. Đó là mình cũng bị trò xiết luôn á, phải không? Mình bị cái câu nói đó không thiệt đó. Đó, rồi bao nhiêu cái sự đau khổ buồn vui của mình á thì cũng giống vậy hết á. Cho nên nói đó là như quyển là vậy đó, không có thiệt. Mà mình bị ngoại cảnh ở ngoài đó nó làm cho mình á cứ thay đổi, cứ quay cuồng, cứ thay đổi, cứ quay cuồng. Có một người đó họ mua vé số chiều, họ hay cái tin là trúng số độc đắc, mừng hết lớn luôn, chuẩn bị đồ đạc này kia đi lại, đang lãnh tiền. Tới chừng bước vô rồi đó thì một chút xíu đó thì là thấy khiêng cái băng ca đem ra xỉu. Chừng tỉnh gì hỏi sao vậy? Lộn, lộn đài khác. Tôi vậy thấy giống trò xiếc không? Giống trò ảo thuật không? Giống như trò hề vậy đó. Mà đó là nói lộn, nhưng mà giả sử như trúng thiệt đi thì quý vị thấy có thiệt không? Nhiều khi trúng số còn có hại hơn không trúng. Cái nhiều người trúng số cái có tiền nhiều á, rồi cái xài tầm bậy tầm bạ, có khi lại á là đi tới cái chỗ là con cái nó xa đọa, sử dụng đồng tiền không có đúng á. Cho nên á là nói là như quyển, như mộng, giống như một giấc chiêm bao. Như mộng giống như giấc chiêm bao. Cả một cái quyển kinh Lăng Già, quý vị đọc ở trong kinh Lăng Già, chọn một quyển kinh tóm kết cho là chỉ có một chữ mộng. Hiểu được chữ mộng là thấu suốt cái yếu chỉ của bộ kinh Lăng Già tâm ấn. Quý vị giờ nhìn thấy những cái mình đã trải qua nó có giống mộng không? Giống không? Mộng sao khổ dữ vậy? Phải không? Những cái mình đã trải qua mấy chục năm đó, những cái được, những cái mất, những cái vui, những cái buồn, những cái là vinh dự hay là những cái bị là hạ thấp vân vân. Giờ kiểm tra lại có khác gì giấc mộng. Giống như cây chuối. Cây chuối thì mấy người làm bếp là biết rồi, lột ra từng bẹ, từng bẹ, từng bẹ, cái làm gỏi ăn ngon lắm. Phải không? Làm gỏi ăn rất là ngon, phải không? Nhưng mà không có cái lõi ở bên trong. Nó mềm nhũng, chỉ ăn làm gỏi ăn thôi, chứ không có làm bàn, làm ghế, làm tủ đồ được. Như vậy đó, là nói đó, chúng sanh á, hay nói con người, mọi sự vật á, cũng giống như cây chuối vậy. Nhìn thì nhìn nó giống như một cây, nhưng mà thật ra nó có rất nhiều bẹ. Mà những cái bẹ của mình nhiều khi nó bị là tróc, bị chày, hay có khi bị khô, bị héo, bị thiếu nước, rồi này kia. Cỡ mấy cái bẹ này là thiếu nước dữ lắm rồi nè. Mấy bẹ này đây nè, thiếu nước, nó khô cho nên nó nhăn. Cô chắc chân cô thấy cái bẹ chuối không? Không phải nó khô nhiều chưa, nó không có còn tươi thắm như hồi xưa nữa, phải không? Hồi lúc hai mấy với so với bây giờ thì cái nào tươi hơn? Và Du Thọ, lúc bà hai mươi mấy tuổi với bây giờ thấy cái nào nó tươi hơn? Bà già mà nó hỏi hai mấy tuổi thì tươi, chứ giờ già còn tươi gì nữa thầy. Thì quý vị thấy là giờ đó là nó không có cái chất thật ở bên trong, nó biến đổi hết. Nói cho nên nói giống như cây chuối. Cho nên niết bàn với không niết bàn thực chất không khác nhau. Đây là nói tới cái nghĩa sâu. Niết bàn với không niết bàn thực chất không có khác nhau. Bởi như người mê thì mong cầu để đạt được giác ngộ. Mà cái người giác ngộ thì thấy rõ là tất cả đều là không có thật, thì đó gọi là giác ngộ. Thì tất cả đều không có thật thì cái danh từ niết bàn có thật không? Danh từ cũng không có thật. Cho nên tưởng đâu là có một cái niết bàn nào ở ngoài cái cuộc sống này, nhưng không ngờ ngay trong cuộc sống này chỉ thấy rõ mọi sự mọi vật không thật, lúc đó là niết bàn. Nói cái nghĩa tương đối thôi. Còn nếu mà nói cái nghĩa rốt ráo á, khi cái tâm thanh tịnh rồi á, thì không có một cái ý niệm thuần nhất thanh tịnh, cho nên không nói rằng có hay là không nữa. Bây giờ trong không có gì để được và có gì để mất? Nếu như mình thấy được mạng sống này chỉ trong một hơi thở, thì như vậy thì có cái gì để được và có cái gì để mất? Chỗ này khó chưa? Quý vị thấy chỗ này khó chưa? Hằng giờ hằng phút mình thành nhắc với Phật tử, hít vô A Di phải không, thở ra Đà Phật, mình thấy rõ cái mạng sống mình nó không có thật, không có bền chắc, chỉ trong hơi thở. Mà nếu như mình hằng thấy được vậy á, thì như ai có khen ngợi mình hay là mình có đạt được cái gì đó thì lúc đó có được thiệt không? Được thiệt không? Chính cái bản thân mình mà còn không thật thì những cái được bên ngoài làm sao có thật? Rồi huống nữa là những cái mất, mất cũng ở bên ngoài. Như vậy khi mình được mình có vui nhiều không? Lúc mình mất mình có buồn nhiều không? Im lặng hết trơn. Không à, nếu thật sự mình thấy thân mình không thiệt thì cái được cái mất mình nhẹ nhàng. Có gì để được và có gì để mất? Như cái bài Minh Thành nói chuyện với Phật tử đó, tóm kết cái bài Tâm Kinh Bát Nhã, tóm kết cả cái bộ Đại Bát Nhã đó là ba chữ thôi, ai nhớ? Có gì đâu, phải không? Nếu có gì đâu mà được thì có gì đâu mà mất. Rồi bây giờ tới thứ hai, ai là người cung kính ta, ai là người khinh miệt ta? Khi mình được mọi người quý trọng khen ngợi và khi mình bị người khác chê bai xem thường khinh miệt thì có gì đâu mà cho rằng mình hơn, phải không? Mà có gì đâu mà cho rằng mình thua bị xem thường? Đau khổ và hạnh phúc phát xuất từ đâu? Có gì để vui và có gì để lo buồn? Như vậy nếu mình không thật thì ai là người đau khổ và ai là người hạnh phúc? Khi mình gặp khổ đau nó ập tới và lúc đó mình vẫn sáng suốt trong cái danh hiệu Phật từng hơi thở thì có gì đâu mà đau khổ, phải không? Cho nên mình không bị cái khổ đó nó làm cho mình bế tắc, mình không bị cái khổ đó nó làm cho mình chìm ngập, mình cũng không bị cái khổ đó làm cho mình suy sụp tinh thần. Có gì đâu mà gọi là đau khổ thật sự. À, rồi khi mình được hạnh phúc vui sướng mà mình vẫn thấy rõ được cái mạng sống mình trong hơi thở thì cái vui sướng đó cũng không có nhận chìm mình được, cũng không làm cho mình á bị là đắm đuối si mê. Cho nên mới nói đau khổ và hạnh phúc phát xuất từ đâu? Từ đâu mà phát xuất được? Đau khổ khi nào thấy mình thiệt á, lúc đó mình mới khổ thật sự là khổ, phải không? Hoặc là mình thấy mình thiệt mới là hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc. Rồi có gì để vui và có gì để lo buồn? Mà thường thường á, nếu vui thì sao mình cũng ít nói tới, phải không? Nhưng mà lo buồn á, cái này nhiều hay ít? Có lo buồn nhiều không? Buồn nhiều không? Quý vị có buồn nhiều không? Buồn nhiều, buồn về cái gì? Con, phải không? Chồng, rồi thêm cháu, phải không? Đó là mới nói ngoài thôi đó, còn buồn trong nữa chứ. Buồn cho mình, buồn cho cái thân phận của mình, thấy chưa? Có không? Lâu lâu ngồi lại tủi thân, không? Buồn cho số phận. Bởi cho nên á, tất cả đều bắt nguồn là từ cái chỗ mình không thấy được cái bản chất thật sự của thân này. Đâu quý vị thấy, giờ quý vị sẽ đi dài dài xuống dưới, nói từ nãy tới giờ, hồi giờ tới nữa, trong cái bản chất tối hậu, ai là người tham ái và có gì để tham ái. Tức là trong cái lẽ thật tột cùng á, thì ai là người yêu thương và có gì để yêu thương. Ai là người yêu thương và có gì để yêu thương. Bởi vì á, cái chỗ này hơi sâu sắc. Nếu mà nói tới cái chân lý tột cùng, cái lẽ thật á, thì cái thân này vay mượn trong từng hơi thở, nhân duyên hòa hợp, bản tánh là không thật. Thì nếu như mình không thật thì ai là người yêu thương? Rồi á, mình không thật thì mọi sự vật cũng không thật, thì có gì để mà mình yêu thương, mình dính mắt? Tại vì á, mình thấy mình thiệt cho nên mình mới thương, phải chưa? Phải vậy không? Mình thiệt cho nên mình mới có thương, thì có thương rồi mới có dính mắt, có dính mắt rồi mới có cái sự chiếm hữu của mình. Người đó là của mình, sự vật đó là của mình, món đồ đó là của mình. Mà của mình ai đụng vô là không được, là có chuyện, cho nên khổ, phải không? Vì thấy phải vậy không? À, muốn chiếm hữu, làm cái của riêng mình, từ cái chiếm hữu đó mới sanh ra khổ đau. Từ cái khổ đau đó nó phát sanh ra đau khổ. Rồi từ cái đau khổ đó nó phát sanh ra cái khổ đau. Rồi từ cái khổ đau đó nó phát sanh ra cái đau khổ. Rồi từ cái khổ nọ nó sanh ra cái khổ kia, nó gọi là khổ khổ. Tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ kia, rồi khổ kia nó chồng lên cái khổ nọ, rồi khổ nọ nó chồng lên cái khổ khác nữa. Cho nên vô cùng vô tận, biển khổ vô biên. Thì vậy bắt nguồn từ đâu? Từ cái không thấy được cái lẽ thật, cái bản chất của con người, cái sự thật của thân này. Mà quý vị để ý rồi, nhiều khi cái chỗ này nói ra đó thì nó một sự thật phũ phàng. Thật sự mình nói mình thương người ta, nhưng mà xét thật kỹ coi có phải thiệt mình thương người ta hay là không, hay là mình thương mình. Một hôm á, ông vua Ba Tư Nạc mới hỏi hoàng hậu Mạc Lợi, hỏi chứ là trên đời này là ái khanh là yêu thương ai nhất? Thì hoàng hậu Mạc Lợi nói là: thưa bệ hạ, đương nhiên là thần thiếp là yêu thương bệ hạ nhất, nhưng nếu bệ hạ cho phép thì thần thiếp sẽ nói một cách khác hơn. Thì lúc này nhà vua mới nói: thì ái khanh cứ nói đi. Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lợi nói là: thần thiếp yêu chính mình nhất, yêu thương mình nhất. Nhà vua mới lấy làm kỳ lạ, nói sao mà hoàng hậu nói kỳ vậy. Thế bây giờ giả sử như là thần thiếp là đang nói cười hay là âu yếm cùng một người thanh niên khác mà bệ hạ bắt gặp, thì lúc đó như thế nào? Cái nhà vua nó chấm sẻ chấm chấm. Cái hoàng hậu nó sẽ chém đầu thần thiếp. Cái nhà vua mới là im lặng, suy nghĩ. Bây giờ quý vị thấy, thật sự mình nói thương người khác đó, tức là người đó là phải chiều theo cái ý của mình và làm cho mình vui thì mình thương. Nhưng nếu người đó nghịch theo ý mình thì sao? Lúc đó còn thương nữa không? Ly dị. Phải không? Vậy thấy không? Hoặc nếu không ly dị thì cũng rượt chạy có cờ. Hoặc là vô ra giờ mặt thấy ghét. Vậy thấy không? Đó. Cho nên á, cho nên mới nói là ai là người tham ái và có gì để tham ái. Đó mới nói đơn giản thôi, còn quý Phật tử rành hơn Minh Thành nhiều nữa. Ở ngoài đời biết bao nhiêu sự việc à, chưa kể là đã có một người chính rồi còn đi lối tẻ kiếm thêm người phụ nữa, rồi nhà tan cửa nát, con cái khổ đau. À, rồi bao nhiêu những cái sự, nhiều khi trong đó tiền bạc cũng có thể giận dỗi nhau, cũng có thể ly thân à, thậm chí là à, tình cảm anh em bên nội bên ngoại có khi rồi cũng có thể mà sức mẻ cái tình cảm gia đình à. Rồi bao nhiêu những thứ, đủ thứ trong đó hết. Thì quý vị thấy có khi lừa dối lẫn nhau, không có chân thật à. Rồi bây giờ á, nói rằng và có gì để mà yêu thương. Ai là người yêu thương và có gì để yêu thương? Có cái gì? Từ con người cho đến sự vật, mình xét kỹ lại thì quý vị thấy mong manh hết, tạm bợ hết. Và trong cái sự chiếm hữu, trong cái sự mà dính mắc đó thì quý vị thấy là khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều hay vui nhiều? Mình thành thường hay Phật nghe Phật tử than lắm. Thưa Thầy, con mà biết ổng vậy đó Thầy, hồi xưa con không bao giờ chịu chứ. Giờ lỡ rồi. Thưa Thầy, nếu mà quay ngược trở lại là con không bao giờ lập gia đình nữa, con đi tu. Như mấy Thầy sung sướng biết nhiêu. À, bởi vì thấy nhiều Phật tử tâm sự vậy lắm. Không biết nói gì có trúng với mấy vị không, không biết nữa à. Chúng kha khá à, phải không? Cái lâu lâu Thầy ơi, con chịu hết nổi rồi. Toàn là những lời tâm sự chân thành. Cho nên nói cho nó sâu sắc vô đó, thì hễ có dính mắc là có khổ đau. Đây á, là cái bí quyết của sự tu hành và cốt lõi của Phật pháp. Quý vị để ý thế cho xét cho thật kỹ, hãy tâm mình có dính mắc với một cái gì á là có khổ đau về cái đó. Mình kiểm tra thử kỹ, mà càng dính mắc nhiều chừng nào á thì đau khổ càng nhiều chừng đó. Mà dính mắc ít thì đau khổ ít. Mà dính không dính mắc thì không có đau khổ. Mà không dính mắc đó, đó chính là giải thoát. Vì cứ ngồi yên lặng lại mà kiểm tra tâm của mình thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật. Quý vị xét thử coi, phải rằng cái mà mình đau khổ nhất, mình lo sợ nhất, mình ưu phiền nhất, mình suy tư nhiều nhất, chính cái đó nó làm cho mình đau khổ nhất. Mà quý vị chỉ cần gỡ bớt từ từ, khi nào quý vị hết dính mắc là hết đau khổ. vậy là tu xong. Thì như vậy mới giảng sanh thượng phẩm được. Chứ giờ mình nói mình muốn giảng sanh nhưng mà cứ việc buộc vô năm bảy mối thì quý vị thấy làm sao bay lên được. Con diều có một sợi dây thì mà bị giật cái là lọt xuống rồi, mà giờ năm bảy sợi dây thì quý vị thấy làm sao bay cao lên được. Con diều của quý vị giờ đó nó còn mấy sợi dây, mấy sợi như vậy muốn vãng sanh, muốn giải thoát, muốn an lạc thì phải tập gỡ lần lần. Khi nào mà gỡ hết mấy cái mối dây đó là cao phi, sẽ bay cao trên bầu trời xanh thẳm rộng lớn mênh mông. Cho nên giờ tập gỡ lần lần đi, cho tới cái ngày mà nhắm mắt trước khi ra đi là rồi xong việc rồi, kính chào tất cả, phải không? À, nhắm thẳng trời tay mà bay thôi. Xét kỹ trên nhân thế, ai sắp đi khỏi cuộc đời này, ai đã sinh ra và ai sẽ sinh ra, bằng hữu thân quyến thực chất là gì? Cho nên chỉ có một thôi mà thấu suốt được tất cả. Quý vị tu chỉ cần thấy rõ cái lẽ thật của thân này, chỉ cần một cái một đó là thấu suốt hết muôn ngàn vạn pháp, chứ không phải học cho nhiều. Như ở đây nói nè, bây giờ xét kỹ trên nhân thế, ai sắp đi khỏi cuộc đời này và ai đã sinh ra và ai sẽ sinh ra. Nếu không có thật thì có gì mà sanh, có gì mà diệt. Cũng như nếu mà mình hiểu được cái sự dai mượn của thân này và cái trí sáng thanh tịnh bất sanh bất diệt đó, trong cái giây phút niệm Phật tỉnh sáng của mình đó, thì vậy mình đâu có bao giờ tan rã. Tan rã là tứ đại thôi, đất nước gió lửa, mượn rồi nó trả, phải không? À, bình thường bây giờ là mượn nhỏ trả nhỏ, nhưng mà tới ngày cuối cùng đó là cái ngày trả hoàn toàn. Mà trả những cái đã mượn, còn cái thiệt của mình thì đâu có trả. Cái thiệt của mình là gì? À, là cái tánh linh trí huệ sáng suốt. Như vậy thì có gì mà ra đi khỏi cuộc đời, à, có gì mà đến hay có gì đi, có gì sinh ra hay là có gì mà sẽ sinh ra. Huống hồ chi là bằng hữu thân quyến. À, đây là nói tới cái chỗ mà giải thoát rốt ráo à. Đừng có để cho bà con, anh em, à, quyến thuộc, thậm chí là bạn bè, bằng hữu nó ràng buộc. Tập sống một mình, tập sống trong cái tâm nó thanh tịnh, sáng suốt niệm Phật, mà soi rọi thấy tất cả vạn pháp đều là cái tánh rỗng không chẳng thật. Đó là cái chỗ cốt lõi của cái công phu hành trì. À, rỗng không chẳng thật ở nơi tâm mình, nhưng mà lại là muôn hạnh của Bồ Tát để lợi lạc cho mọi người. Đó là tu phước đức, à, trí huệ đều đầy đủ. À, hai cái kho tàng phước đức trí huệ. Hỡi người đi tìm sự thật, xin hãy cùng tôi nhận chân rằng vạn sự như hư không. Những người đi tìm hạnh phúc do đấu tranh mà sanh ra những vui buồn tán loạn. Hỡi những người đi tìm sự thật. À, người đi tìm sự thật là ai? Là ai? Chính là mình. Mình bây giờ là những người đang đi tìm sự thật. Mấy bà già này thấy sự thật chưa? Thấy chưa? Thấy sự thật ra làm sao? Thấy sự thật ra làm sao? Nói rồi còn mắc cỡ gì nữa?
Giờ này còn mắc cỡ gì nữa. Giờ này 81 chứ đâu phải 18. Thấy sự thật gì rồi? Quý vị thấy sự thật chưa? Sự thật gì? À, có một vị Phật tử nói là mộng là quyển. Cho nên giờ quý vị nhớ mình là những người đi tìm sự thật. Ai hỏi gì chứ? Quý Phật tử là sao? Sao là Phật tử? Mấy người ngoài không biết đạo nó ta hỏi Phật tử nghĩa là sao? Phật tử nghĩa là người đi tìm sự thật. Phật á, là giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là thấu suốt sự thật. Mà mình là Phật tử là những người học theo Phật, tức là những người đi tìm sự thật. Mà cái sự thật á, mà mình tìm là sự thật cứu cánh cùng cực, chứ không phải cái sự thật bình thường. À, cái sự thật này hiểu ra cái á, tức là tan biến hết mê lầm khổ đau. À, còn cái sự thật ở thế gian á, là nhỏ, là cạn, là gần, là hẹp. Cho nên hiểu được sự thật mà khổ vẫn còn nguyên, đau vẫn như cũ thôi. Hỡi người đi tìm sự thật, hãy cùng tôi nhận chân rằng vạn sự vạn vật như hư không. À, vậy sự thật mình đi tìm là cái gì? Không có thật. Muôn sự muôn vật rỗng không, không có một cái lõi chắc thật ở bên trong. Những người đi tìm hạnh phúc do đấu tranh mà sanh ra những vui buồn tán loạn, họ chỉ có chuốc lấy những lo khổ, cãi cọ đâm chém giết hại nhau, và do tạo tội mà phải bị đọa vào những cảnh sinh hoạt cùng khốn. Những người đi tìm hạnh phúc, những người không hiểu về Phật pháp, không hiểu về đạo, thì họ nghĩ rằng họ đi tới một cái chỗ nào đó, hoặc họ làm được những cái việc gì đó để có được hạnh phúc. Cái người thông thường ở thế gian á, thì người ta nghĩ rằng có tiền nhiều sẽ được hạnh phúc. Lại có những người nghĩ rằng có sắc đẹp thì sẽ được hạnh phúc. À, có những người lại nghĩ rằng có địa vị quyền thế thì sẽ được hạnh phúc. À, có những người lại nghĩ rằng có đầy đủ những cái tiện nghi vật chất á, là được hạnh phúc. À, nhưng mà cuối cùng thì sao? Những cái đó có hạnh phúc thiệt sự không? Có không? Và cuối cùng kết thúc rồi nói sao? Chỉ có tu mới là hạnh phúc thôi. Phải không? Nói đơn giản, chỉ có biết tu mới là được hạnh phúc thật sự thôi. Chứ còn không biết tu là giàu cho giàu, tột bực, đẹp số một, hoa hậu thế giới. Phải không? Nhiều khi càng đẹp thì càng khổ nữa. Rồi danh vọng, địa vị, quyền thế vân vân cũng là bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là sầu hận. Mà họ không có biết tu, cho nên họ đi tìm hạnh phúc, mà họ nghĩ rằng đấu tranh à, đoạt cho được, giành giật được á, thì lúc đó đó mới có hạnh phúc. À, hạnh phúc là phải đấu tranh, tranh đấu với mọi người khác. À, bây giờ mình Thành đi ngang ngoài đường hay thấy mấy cái tiệm bán là giá cạnh tranh. Giá rẻ cạnh tranh. Tức là sao? Là không có giá cố định hả? À, tới đó mình so sánh, mình nói bên kia bán nhiều đó thì bên đây nó sẽ bán thấp thấp hơn bên kia, phải không? Đó là cạnh tranh. Thì như vậy đó, là người ta cứ ngỡ rằng á, do tranh đấu mà đạt được hạnh phúc. À, nhưng không có ngờ rằng chỉ chuốc lấy những lo khổ, cãi cọ, đâm chém, giết hại nhau, và cuối cùng phải rơi vào trong những cái cảnh đau khổ cùng cực.
Cái sự mà tranh đấu này á, thì quý vị nhìn thấy rất là rõ, từ ở trong thương trường, trong kinh doanh làm ăn, cho đến ở trong sinh hoạt, rồi cho đến ở trong tình cảm. Đa số người ta nghĩ tranh đấu, tranh đấu để đoạt được thắng là sẽ là hạnh phúc. Nhưng quý vị thấy có không? Có không? Là giả sử chưa được đi nữa cũng là cái mong manh, chứ không có hạnh phúc thật. Rồi sau đó cũng đau khổ, rồi sẽ tranh đấu nữa, phải không? Rồi giả sử như được nữa rồi sao? Nhiêu đó có đủ chưa? Rồi cũng tranh đấu nữa. Như vậy đó. Thì tiệm bên này thì tranh với tiệm bên kia, phải không? Ngày hôm qua hôm kia mình Thành đi ở ngoài đường thì gặp một cái chỗ sao người ta bu quá chừng đông đi, thì nghe nói lại là quảng cáo cái gì khuyến mãi gì đó rất là đặc biệt, đông nghẹt hết trơn, chen chúc với nhau, mình tưởng đâu có chuyện gì tới. Thì rồi xong rồi cái ngày hôm sau nữa mình Thành đi thì thấy là cái tiệm đối diện bên kia nó cũng mở ra là khuyến mãi nữa, nó cũng làm rần rần với bên kia nữa. Tức là bên đây khuyến mãi thì bên kia cũng phải mãi khuyến, phải không? Bây giờ thấy như vậy là phải bóp đầu bóp óc suy tư, tạo ra nhiều cái cách để mà lôi cuốn chẳng hạn. Thì như vậy đó là càng suy tư lo lắng động não nhiều thì khỏe hay là mệt? Khỏe hay mệt? Mà đâu phải thiếu tiền, không phải không đủ ăn đâu, phải không? Mà cứ động não suy tư rồi riết cuối cùng, cho nên bây giờ đó tai biến rất nhiều, suy não cũng rất nhiều, ngủ không được, uống thuốc ngủ cũng rất nhiều, bác sĩ trị tâm lý trị liệu cũng rất nhiều, lâu lâu cũng có bệnh chạm dây ba trận, thấy không? Dùng những danh từ nó mát cũng có luôn, bây giờ thấy không? Đó là cái hậu quả của tranh đấu, của cái sự hơn thua. Không phải là mình không có biết là lo lắng công việc làm ăn, nhưng mà vừa phải để cái thời gian còn mình còn lo cho tinh thần, cho cái sự sống, cái lẽ sống, lo cho cái đạo đức, lo cho cái trí tuệ. Trở lại cái việc đấu tranh là đó là nói về cái buôn bán rồi, còn gì nữa? Hồi nãy nói mấy cái đó, chị em bà con với nhau cũng vậy. Nhiều khi nói chuyện mình Thành thấy có những người không bao giờ chịu thua, không bao giờ chịu thua, nói sao phải hơn người ta mới chịu. Có những người như vậy, quý vị thấy không? Mà tưởng đâu vậy là hay, nhưng mà thật sự ai thấy người ta cũng muốn chạy hết, phải không? Người ta không có thích. Nhiều khi có lỗi mà ta chỉ ra cái lỗi mình đó, cũng bẻ qua mấy cái chỗ khác vậy đó, mượn cớ ngụy biện rồi chứ cũng không chịu, cũng phải hơn mới chịu. Rồi khổ thôi, có gì thấy không? Trong cái cách sống mình để ý làm sao mà mình vượt qua cái hơn thua. Bây giờ nói ngay cả trong cái việc á, là tình cảm cũng như thế. Quý vị thấy không? Biết bao nhiêu những cái chuyện đó, đau buồn khổ đau về tình cảm, cũng tranh đấu cũng giành giật. Rồi á, trên phim ảnh quý vị thấy không? Đủ thứ cách thức hết, nhiều khi hại nhau nữa. Nhưng mà tưởng đâu như vậy là cuối cùng á, là mình đạt được cái tình cảm, nhưng mà cuối cùng thì có đạt được không? Được không? Chỉ đau khổ thôi. Người ta biết được những cái cách thức hay là những cái thủ đoạn của mình, thì như vậy người ta càng xa lánh mình càng khổ thôi. Cho nên á, một hôm á, Đức Phật đang đi khất thực ở trên đường, thì do cái đạo hạnh cũng như cái lời dạy của Đức Phật nó có cái sự cảm hóa rất là rộng lớn, thiết thực để cho mọi người tu tập được cái hạnh phúc an vui, thì có rất nhiều đạo khác Những người tín đồ của đạo khác người ta bỏ, ta theo Đức Phật. Thì hôm đó Đức Phật đi khất thực, thì cái ông mà giáo chủ của cái đạo khác đó, ông đi theo phía sau lưng cũng chửi Đức Phật, ông kêu tên cũng chửi đủ thứ hết, nói hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia ông móc ra tới chuyện nọ, dụ dỗ đệ tử ông này kia lường gạt ha, mê tín gì đó, nói đủ thứ hết. Cuối cùng Đức Phật vẫn bình thản đi. Rồi ông thấy sao mà chửi hoài mà ông này cũng đi bình thản hết rồi, ông tức quá, ông mới chạy lại phía trước mặt ông chặn đường, ông nói cầu đàm, ông có điếc không? Nói không, ta không có điếc. Nãy giờ ông có nghe ta nói không? Nó có. Người ta nói sao ông không nói gì cho vậy? Ông chịu thua ta chưa? Thì lúc đó Đức Phật mới đọc bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều bỏ, thế được an ổn ngủ. Người hơn thì thêm quán, người ta quán mình, còn kẻ thua mình về mình nghĩ mình bị thua vậy mình tức, thua ngủ không yên, lăn qua trở lại ngủ không yên, phải không? Hơn thua đều buông bỏ, như thế là an ổn ngủ, phải không? Thì như vậy chẳng những nó an ổn trong giấc ngủ mà trong khi thức cũng được an vui. Mà chẳng những trong một ngày mà cả một tháng, một năm hay là cả đời, mình đều sống ở trong cái rất là an ổn, tâm mình không bị dính mắc theo cái kiểu tranh đấu để dẫn tới khổ đau. Cho nên cái người mà càng tranh đấu hơn thua thì người đó càng đau khổ, chứ không có gì cả. Nhưng mà không tranh đấu ở phía bên ngoài, nhưng mà tranh đấu với chính mình, phải không? Quý vị biết tranh đấu với chính mình không? Chiến đấu với bản thân, với nội tâm của mình rất mạnh mẽ. Còn ở bên ngoài đó là nhún nhường, từ tốn, khiêm hạ đối với mọi người. Mà không có tranh đấu nhưng mà nó lại cao tột, cái chỗ này mới là đặc biệt. Đó là đạo. Không hơn thua mà tự nó cao tột, đó là đạo. Cho nên đây đưa ra những hình ảnh đó. Nếu mà chỉ lo tranh đấu thì chuốc lấy cái gì? Lo khổ, cãi cọ, đâm chém, giết hại. Đó là nói trong cái kiếp hiện tại. Rồi kiếp tương lai thì sao? Bị đọa vào những cảnh sinh hoạt cùng khốn, rơi vào trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là ở trong những cái cảnh nghèo cùng khốn khổ, bệnh tật, đói rách vân vân. Mặc dù đôi khi được sinh vào cõi lành, thụ hưởng nhiều hạnh phúc và lạc thú, nhưng khi chết họ lại rơi vào đọa xứ, trong một thời gian dài chịu những khổ khó nhẫn. Có những khi người ta cũng có làm phước, biết tạo việc lành, làm việc lành thì được sanh vô những cõi lành, được thụ hưởng những niềm vui, nhưng mà không bỏ được cái sự tranh đấu. Cho nên khi mà hết phước, khi chết thì rơi vào trong đọa xứ, tức là địa ngục, những cái chỗ khổ, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, thì chịu một cái thời gian dài không thể nào mà nhẫn nổi. Như vậy là hôm nay nói chuyện với quý vị nhấn mạnh ở cái điểm là nếu như mình thấy rõ được cái lẽ thật không thật, thấy được cái sự thật không có thật, sự tạm bợ mong manh của chính mình và mọi vật á, thì có gì để mà được và có gì để mà mất, có ai cung kính và có ai khinh miệt mình, đau khổ từ đâu, hạnh phúc là gì, có gì để vui và có gì để buồn, có gì để yêu thương và có gì đáng để yêu thương. Thì như vậy, trong cõi đời này, mọi cái được mất, dinh nhục, mọi cái hơn thua phải quấy đến với mình, mình đều nhìn nó một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi, ở trong cái trí huệ sáng suốt của từng danh hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp ba môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể